Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy. Anh em anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần 9 ngày cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần chuẩn bị tâm hồn để mừng trọng thể lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào Chúa Nhật tới đây, kết thúc mùa phục sinh. Tuần cửu nhật đã bắt đầu từ ngày thứ 6, thứ 7 Chúa Nhật, hôm nay ngày thứ 2, tức là ngày thứ 4 trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Ngày thứ nhất chúng ta đã cầu nguyện cho các gia trưởng, ngày thứ 2 cầu nguyện cho các hiền mẫu, ngày thứ 3 cầu nguyện cho những người làm con, và hôm nay ngày thứ 4 cầu cho các tội nhân tận hiến thân xác linh hồn cho Chúa Thánh Thần. Cầu cho các tội nhân, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Thật vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Hôm nay ngày thứ 4 của tuần cửu nhật, con cảm ơn Chúa Thánh Thần đã cho con nhận ra người cha đích thực của con, Abba Cha ơi. Ôi thật sung sướng khi con được gọi Chúa là cha. Cảm ơn Chúa Thánh Thần đã đã giúp con mở miệng ra để gọi cha của mình như một trẻ thơ. Nhờ Chúa Thánh Thần mà con được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Xin Ngài bao phủ con bằng ánh sáng chân lý và sự thật, gìn giữ con khỏi mọi sự dữ và quyền lực của bóng tối. Xin soi sáng khi con lầm lạc và mù quáng, thêm sức mạnh khi con sa ngã, giúp thật lòng sám hối khi con phạm tội. Và trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời con, xin Ngài hiện diện là đấng trạm sư binh vực con, chứng thực con là con cái của Chúa và dẫn con vào thiên đàng để tôn vinh và chúc tụng Chúa đến muôn đời. Lời nguyện cho các gia đình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở lại với các tội nhân, vì họ cần có Chúa hiện diện để khỏi quên Chúa, bỏ Chúa. Họ yếu đuối nên cần có sức mạnh Thánh Thần đỡ nâng để khỏi ngừng lại dọc đường, khỏi ngã quỵ, nhất là trong đêm tối cuộc đời. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho họ thoát được lên cao nhờ quyền năng lòng thương xót của Chúa. Xin ngọn lửa của Thánh Thần thiêu đốt tất cả những đam mê, tội lỗi, u tối trong tâm hồn chúng con. Mời anh chị em cầm cây quạt lên và chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Xin mọi người cùng đọc chung.
Xin em ơi con hãy gần đi tình yêu của Thiên Chúa. Xin em ơi con hãy gần đi sự sống của Thiên Chúa. Xin em ơi con hãy gần đi sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cầu Chúa, con yêu Chúa.
Xin mời cộng đoàn cùng đọc 3 lần câu kinh lòng thương xót. Xin một người hướng dẫn sướng và tất cả chúng ta cùng đáp. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, và giơ cây quạt lên.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa, vừa hát vừa làm cử điệu sống động, nhịp nhàng, sốt sắng. Chị em có thấy sướng không? Có thấy hạnh phúc không? Chúng ta hạnh phúc vì tôi nhận được nhiều cái email của nhiều người ở bên Pháp, bên Mỹ, cũng như là ở Âu Châu, cũng như là những nước Á Châu, những anh chị em Việt Nam sống ở bên đó hoặc là đi lao động. Nói chung còn theo dõi hàng ngày trên YouTube, chúng còn thấy giáo điểm tin mừng thật là hạnh phúc. Vì thưa anh chị em, ở bên đó có khi người ta chỉ đi lễ được Chủ nhật, đi lễ được là may rồi. Có khi một tháng mới đi lễ được một lần. Có nơi thì các linh mục Việt Nam một tháng mới đến cử hành thánh lễ, và có khi đi phải cả 100 cây số mới đến được. Một năm may ra thì được có một lần hành hương. Hôm Chủ nhật vừa 13 tháng 5 thì Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Pháp, ở Đức, ở Bỉ, Hà Lan, Âu Châu kéo nhau về bên Banner, là nơi Đức Mẹ hiện ra, một ngày ở đó để tĩnh tâm cầu nguyện, rước rồi thì viết là thánh giá vân vân. Họ nói mỗi năm chúng con chỉ được một lần, và số người tham dự thì cũng không thể nào mà đông được như ở giao điểm tin mừng này. Còn ở đây mỗi ngày chúng con theo dõi, chúng con coi trên YouTube giao điểm tin mừng, chúng con mở Facebook coi trực tiếp tin mừng.net, hoặc mở trang web tinthac.net chúng con coi lại. Chúng con thấy anh chị em đến đây đông sốt sáng, và mùa nào thức nấy, cứ tới lễ nào, mùa phụng vụ nào là ở trên cung thánh trang hoàng đúng phụng vụ, rồi có tuần cửu nhật, có tuần bát nhật, rồi có tĩnh tâm 40 ngày, thậm chí là 4 tuần lễ, rồi tâm tinh đủ thứ hết. Và đặc biệt là ít nơi mà chúng con thấy có tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần là người mà bị lãng quên nhiều. Một năm có một lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mà tuần cửu nhật này chúng ta làm thật long trọng, thật sốt sáng và thật ý nghĩa, để chúng ta cầu nguyện cho các gia đình. Vì đang là năm gia đình, năm 2018, chúng ta đã cầu nguyện cho người cha, người chồng, người vợ, người mẹ, người con, người cháu. Hôm nay ta cầu nguyện cho các tội nhân. Vì lòng thương xót của Chúa chỉ muốn đến cứu vớt các tội nhân. Chính vì con người tội lỗi này mà Chúa mới phải xuống thế làm người, để cứu chúng ta là những người tội lỗi. Và khi ta được cứu rồi thì ta lại có nhiệm vụ là cầu nguyện cho những người tội nhân khác, cầu nguyện cho những tội nhân khác để họ cũng được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina, đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối, được ơn quay trở về. Và hàng ngày trong thánh lễ, những người lên làm chứng, chúng ta thấy là những người mà được ơn phần hồn, những người được ơn hoán cải, những người được ơn bỏ con đường tội lỗi, xỉ ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, vợ nọ con kia, rồi thì đam mê tiền của quyền lực, bỏ Chúa. Những người ấy lên làm chứng cho Chúa, những người mà họ coi trực tiếp hoặc là coi lại trên trang web, họ cảm thấy rằng có cái gì thật là tuyệt vời, có cái gì thật là lạ lùng, vì quyền năng lòng thương xót của Chúa hoạt động mãnh liệt trên giáo điểm tin mừng này, để những con người mà 40 năm, 50 năm họ được ơn quay về với Chúa. Đó là do quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Anh chị em giơ quạt lên. Đó là quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đó là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đấy là tác động của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta đến đây cầu nguyện được cũng là nhờ Chúa Thánh Thần. Mình không thể cầu nguyện được nếu không có Chúa Thánh Thần. Mình không thể được chữa lành nếu không có. Mình không thể hoán cải được nếu không có. Mà vậy thì hà cớ gì mà một năm có một lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà mình không làm tuần cửu nhật để mà nhắc nhớ mình những ân huệ của Thánh Thần, nhắc nhớ về quyền năng sức mạnh của Thánh Thần, và đặc biệt là cầu nguyện cho những tội nhân được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót Chúa. Mà một trong những tội nhân, một trong những người mà phạm cái tội bán Chúa, đó là ông Judas. Và hôm nay ngày 14 tháng 5, giáo hội mừng kính một vị tông đồ được chọn để thay thế cho Giuđa. Chúng ta biết là Chúa chọn bao nhiêu tông đồ? Bao nhiêu? 12 tông đồ và bao nhiêu môn đệ? To lên, bao nhiêu? 72 môn đệ, 12 tông đồ, 72 môn đệ. Trong số 12 tông đồ đó thì ông nào làm đầu? Ông nào chối Chúa? Tô-ma. Ta nói mày chối như là Phê-rô chối Chúa, vậy mà cái đổ trong Tô-ma. Ai chối Chúa? Ai bán Chúa? Ai bỏ Chúa? Ai bỏ Chúa? Chúa Giê-xu các đầy tớ bỏ trốn đi hết, thường xót chúng con. Đó là kinh cầu chịu nạn. Đọc vậy mà tới bây giờ hỏi vẫn không trả lời được là sao. Cho thấy những cái kinh bổn và kinh ngày xưa vậy, chứ mà nó có giá trị lắm á. Có giáo lý rồi có kinh thánh trong đó. Nhiều khi mình cứ kêu chê là nó cổ nó xưa, chứ cổ xưa vẫn có cái giá trị của nó, nhắc nhở mình về giáo lý. Đôi khi bây giờ hỏi các tông đồ ai bỏ Chúa không biết, nhưng mà đọc kinh cầu truy nạn thì nhớ Chúa Giê-xu các đầy tớ bỏ trốn ra hết. Vậy thì ai bỏ Chúa? Các tông đồ. Các tông đồ bỏ Chúa hết. Và khi mà cái người bán Chúa tên là Giuđa bán Chúa rồi, ông ta được bao nhiêu đô la? 30 đồng bạc chứ không phải 30 đô la. 30 đồng bạc là tiền công cho 30 ngày công cho một của ngày xưa đó. Và Giuđa khi mà hối hận mà lại không có quay trở về, nhưng mà lại không tin vào lòng Chúa thương xót, không tin rằng Chúa thương xót mình, Chúa tha thứ cho mình, cho nên Giuđa đi giải quyết bằng cách treo cổ để mà tự tử. Và ông đem 30 đồng bạc ấy ông ném vào trong đền thờ. Người ta lấy 30 đồng bạc ấy, người ta mua một thửa đất để mà chôn cất những người vô gia cư. Cái thửa đất đấy được gọi là ruộng máu, vì là máu của giá máu của Chúa mà Giuđa mua bán lấy 30 đồng bạc. Ngày hôm nay vẫn còn nhiều Giuđa lắm thưa anh chị em. Nếu mà không tin vào lòng thương xót của Chúa thì chúng ta cũng là Giuđa. Nếu mà mình phạm tội mà mình không sám hối, mình không quay trở về, mình cũng là Giuđa. Nếu mà mình lừa thầy phản bạn, mình cũng là Giuđa. Vì Giuđa là người bán Chúa mà. Thầy lừa thầy phản bạn chính là Giuđa. Cho nên cũng có những người mà ngày xưa thì trung thành với cha, với cụ, với thầy, với sơ, được lòng thì trung thành, nhưng mà không được lòng thì cũng sẵn sàng bán đứng hết cả cha, cả thầy, cả sơ cơ cụ đó, đem bán sạch trong ngoài chợ, bán đứng luôn thưa anh chị em. Được lòng thì vun đắp, mà không được lòng thì bán đứng. Rồi cũng có những người mà làm việc cho nhà Chúa mà lại tính hay tay máy, lại lấy cái này chôn cái kia thì cũng là Giuđa. Thì tự nhiên bảo người ta bán Chúa là cái gì thì cũng là rồi mình lấy của công làm của riêng cũng là rồi mình đi làm việc tông đồ mà mình trục lợi thì mình cũng là rồi tỏ lên chung thôi người ta tưởng là ai rồi mình vô nhà thờ thấy cửa đã không khóa, hoặc là mình thấy cửa khóa mà mình leo rào vào, rồi mình vào nhà kho, mình chôm đồ, mình đi, mình bán, cũng là Giuđa. Cũng là Giuđa. Tại mình không có lý do là của chùa hay là của nhà thờ, muốn lấy thì lấy, muốn bán thì bán, muốn xài thì xài, không được phép làm như vậy. Cái nào cũng có chủ, nhà cũng phải có chủ, cho nên là cần thì phải mượn, mà mượn thì phải trả, chứ không phải tự động mà muốn vô lấy thì lấy, rồi muốn vứt đâu thì vứt, ném đâu thì ném, lấy ở đâu thì phải để lại đó, của công, của chung, nhất là của nhà thờ, của nhà dòng, của Chúa, thì mình càng phải tôn trọng, gìn giữ hơn của riêng mình. Chứ đừng có nói rằng đây là của nhà thờ, đây là của cha, của chùa, cho nên là cứ xài thoải mái, cứ lấy thoải mái, mà chẳng có nghĩ đến cái sự công bằng gì cả. Cho nên nếu mà mình có cái tính đó, nếu mà mình có tật đó, thì hãy mau quay về với lòng Chúa thương xót, sám hối, điều chỉnh lại, sửa lại cách sống đó của mình. Đừng có thất vọng, đừng có tuyệt vọng, rồi ngã lòng, không tin vào lòng Chúa thương xót, rồi lìa bỏ cộng đoàn mà đi tự tử như Judas. Số phận Judas như thế nào, ta phó thác cho lòng thương xót Chúa. Ta không có kết án, cũng không kết luận là Judas mất linh hồn hay rỗi linh hồn. Chuyện đó không thuộc thẩm quyền của chúng ta. Nhớ nha, mình chỉ biết cái sự kiện như vậy thôi, sự việc, rồi mình dừng lại ở đó. Đừng có tiến xa hơn và đi đến kết luận con kia nó ngủ gật, vậy là nó mất linh hồn. Nó ngủ gật thì chắc khi đã mất linh hồn. Có nhiều khi rồi người ta đi làm khuya, người ta vất vả hôm nay, người ta đi đến lễ, vậy là may rồi, là tốt lắm rồi. Tôi thấy họ ngủ gật, có ai muốn ngủ gật không? Chẳng ai muốn ngủ gật cả, chắc chắn như vậy. Vì nó ngủ là nó ngủ thôi, không cưỡng lại được. Nó mệt quá thì nó ngủ, mà cha giảng dở quá thì cũng thế thôi chứ sao bây giờ. Tôi giảng dở quá chứ em ngủ tôi biết sao bây giờ. Lỗi của ai? Lỗi cha. Thì thôi đấm ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Thì thưa anh chị em, chúng ta vì vậy mà mình không có kết án, không có kết luận sự kiện, sự việc là như thế, thì mình biết như thế rồi mình dừng lại nha. Và khi mà Judas đã không tin vào lòng Chúa thương xót, đã đi tự tử, 12 người tông đồ, còn mấy người? Còn 11. Cho nên ngày hôm nay Phêrô đứng lên bảo rằng là: thưa anh em, lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Vậy thì phải làm thế nào đây? Phải có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta. Đó là điều kiện thứ nhất để chọn người thay thế, là phải cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta mới được chọn làm tông đồ. Kể từ khi người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày người lìa bỏ chúng tôi và được rước lên trời. Điều kiện thứ hai là anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Đức Giêsu đã phục sinh. Hai điều kiện là cùng với các tông đồ theo Chúa Giêsu trong suốt thời gian Chúa sống giữa các tông đồ trong vòng 3 năm. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải cùng với các tông đồ mà làm chứng Đức Giêsu đã phục sinh. Đó là hai điều kiện để thay thế cho Judas, là cùng với Chúa Giêsu, sống với Chúa Giêsu trong thời gian Ngài đi hoạt động 3 năm, và cùng với các tông đồ làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Họ đã lấy hai người là Giuse và Matthia, rồi họ rút thăm. Kết quả là Giuse và Matthia, ai được trúng thăm? Ai được trúng thăm? To lên, ai được trúng thăm? Matthia. Anh chị em nhớ dùm, có người ta hỏi vào cái tông đồ mà thay cho ông Giuse, ông Judas là ai, thì lại bảo ông Giuse với lại bảo ông Matthew, có đúng không? Không, Matthia, nhớ Matthia là người thay. Chúng ta thấy rõ ràng là các tông đồ làm việc luôn luôn là có họp bàn rồi cầu nguyện rồi mới đi đến quyết định. Không có tự ý Phêrô quyết định. Phêrô quen cái ông Judas, quen cái ông Matthia, bảo đây là phe của tôi, chọn ông Matthia lên được không? Không. Rồi ông Gioan lại quen cái ông Giuse, lại bảo ông Giuse phe tôi, chọn ông Giuse thay được không? Không. Mà Phêrô phải họp bàn với cộng đoàn, sau đó cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và đưa ra những tiêu chuẩn rõ ràng là phải cùng với Chúa Giêsu trong thời gian ngày hoạt động, đi theo Chúa Giêsu và cùng với các tông đồ làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh. Đủ hai điều kiện ấy thì mới chọn. Và khi chọn như vậy thì lấy quyết định chung, chứ không phải là Phêrô độc đinh, độc tài, độc quyền, độc đoán mà quyết định. Cũng không phải chọn người phe phái mình mà đề cử. Cho nên trong cộng đoàn chúng ta không có phe phái, không có phe nhóm. Chúa Thánh Thần liên kết mọi người nên một. Cho nên là nếu mình phe phái, nếu mình phe nhóm, là mình chống lại Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta lại tất cả bao nhiêu ngôn ngữ mà có thể hiểu được với nhau. Và Chúa Giêsu chết để quy tụ đoàn dân về một mối, cho nên chúng ta mà gây ra phe phái, gây ra phe nhóm là mình chống lại Chúa Thánh Thần, mình làm cho giá máu của Đức Giêsu đổ ra trở thành vô ích. Nhớ kỹ điều đó nha. Và khi quyết định cái gì thì phải cầu nguyện, bàn hỏi và xin Chúa Thánh Thần soi sáng để lấy một quyết định chung. Và khi đã có quyết định chung như vậy, kết luận như vậy thì mọi người chấp nhận cái quyết định đó, dù rằng giữa Giuse và Matthia có thể trong 11 ông ấy là 5 ông bầu cho Giuse, 6 ông bầu cho Matthia, và khi đa số thắng rồi thì cái thiểu số kia phải theo. Như vậy mới thực sự là một cộng đoàn được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Cho nên anh chị em đừng có quen biết, đừng có phe phái, phe nhóm gì cả. Ngay cả lên đặt tay cầu nguyện mà cũng còn phải quen biết nữa, có nên hay không? Mấy anh trật tự bảo thưa cha làm con khó nghĩ quá. Bảo sao vậy, con đang giữ trật tự, có mấy người bà con đến cho bác vào ấy. Ngó lại đây là thím mình với bác mình với lại chú mình ngoài bác vô. Giờ sao bây giờ? Bảo con chuẩn đi chỗ khác, con cho anh khác đứng vào đó. Bảo tốt. Mình đứng lại mình không cho vào thì bảo mày chảnh, mày bị đặt, mày vừa làm trật tự giáo điểm tin mừng rồi mày chảnh, không cho tao vô, quen biết mà không cho vô. Mà cho vô như vậy có được không? Không. Cho vô với những người khác thấy vậy thì sao? Cho nên việc công là cứ phải vô tư mà làm, không quen biết gì cả. Đừng có dẫn gì vô, anh chị em đừng có làm khó dễ cho những người trật tự. Cứ dẫn vô đây, cháu, bác quen, không có quen biết gì cả. Cứ đến trước thì vô trước, đến sau thì vô sau. Ưu tiên là những người khuyết tật, ưu tiên là những phụ nữ có thai và những người mà họ không có thể di chuyển được thôi. Chứ đừng có phải ưu tiên vì quen biết. Hồi bà cố tôi có lên đây một lần, tôi cũng đặt tay cầu nguyện, bà ngồi góc kìa, chả ai biết, bà cũng chẳng có nói tôi là mẹ cha long gì cả. Bà cứ ngồi, mãi có người mới nhận ra, nói bà cố lên đây, bà bà vào trong này, bà không, tao ngồi đâu kệ tao, tao ngồi đâu kệ tao. Bà cứ ngồi như thường, chỗ này chỗ kia cả, tôi cứ làm lễ như thường, lễ xong, bà nói thôi tao đi về nhá, rồi chào cái bà đi về. Rồi hồi tôi làm nhà thờ Chi Hòa, thì bố tôi đi xuống kinh, mà bố tôi cũng phải đứng ở cửa chờ từ 6 giờ sáng, cửa mở rồi cũng phải chen vô, cũng xếp hàng với mọi người ngồi như thường. Mẹ tôi thì không xếp hàng nổi thì ngồi gốc cây, cứ như vậy, chứ không có bố cha long hay mẹ cha long cũng cứ xếp hàng, cũng cứ ngồi gốc cây như thường, chứ không có ưu tiên, ưu ái, ưu đãi gì cả. Cho nên anh em mà giữ trật tự hay là những anh chị em phục vụ, đừng có dắt người quen của mình vào. Đây là mẹ tôi, chú tôi, bác tôi, thím tôi, làm cho chúng tôi rất là khó xử. Cho nên trong tông đồ công vụ ngày hôm nay cho chúng ta thấy là mọi cái nó phải hoàn toàn cứ vô tư, cứ trí công mà làm. Đừng có riêng tư, đừng có... Kinh Thánh nói rằng Chúa là đấng không thiên vị một ai cả. Chúa không thiên vị một ai cả. Tất cả đều là con cái của Chúa. Chúa thương những người bệnh, Chúa thương những người nghèo, Chúa thương những người tội lỗi. Đấy là đối tượng của lòng thương xót Chúa, chứ không phải người nhà của Chúa. Chúa đang giảng được có mấy người nhà bảo thầy và mẹ, anh em thầy đang tìm thầy kia kìa. Chúa Giêsu bảo mau lên cho vào đây, ưu tiên mẹ thầy cho vào đây. Ê, ê, vào đây con. Không, Chúa Giêsu nói ai là mẹ ta và ai là anh em ta? Mẹ ta và anh em ta là những người nghe và làm theo lời của Chúa, chứ không phải là quen quen vô đi, không phải quen quen vô trước đừng có đâu. Và chị em thấy như vậy, và đấy là chúng ta thực hiện lệnh truyền của Chúa là yêu thương nhau. Đây là lệnh truyền của thầy là các con hãy yêu thương nhau. Mà yêu thương nhau thì phải yêu bằng trái tim, yêu một cách vô tư, một cách vô vị lợi, không có thiên vị, không có tây vị ai cả. Đấy mới là tình yêu đích thật mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Chứ không phải ai quen biết tôi thì tôi yêu, ai cho tôi tiền thì tôi yêu, ai mà đẹp thì tôi yêu, ai mà giàu có thì tôi yêu, ai mà đại gia thì tôi yêu. Còn hồi bà sẽ lăn tôi bà đi chỗ khác đi, bà nó nghèo quá thì chỗ khác đi, cái cô cái xấu quá thì đi chỗ khác đi, cái ông này già quá đi chỗ khác đi. Không, tình yêu của Thiên Chúa là yêu hết tất cả. cả mọi người. Mời anh chị em nghe lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 5 2018 lúc 12 giờ trưa tại quảng trường Thánh Phêrô, khi mà Đức Giáo Hoàng đọc đoạn lời Chúa ngày hôm nay, đó là: anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và giữ các điều răn của Thầy. Đức Giáo Hoàng nói như thế này: trước hết, điều quan trọng là nhận biết rằng tình yêu của Chúa Kitô không phải là loại cảm xúc hời hợt. Nhớ, Chúa nói mình hãy yêu thương nhau, Chúa nói các con hãy giơ cái quạt lên, mạnh lên, lại quên hết rồi. Lời Chúa vừa mới nghe xong lại quên. Thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy
yêu thương nhau.
Điều Thầy truyền dạy cho anh em là anh em hãy
yêu thương
nhau. Nếu anh em giữ điều răn của Thầy, đó là anh em hãy
yêu thương
nhau. Và anh em ở lại trong tình yêu của Thầy là giữ điều răn của Thầy, mà điều răn của Thầy là anh em hãy
yêu thương nhau.
Mà yêu thương là như thế nào? Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta đó là tình yêu của Chúa Kitô không phải là loại cảm xúc hời hợt, nhưng là một thái độ nền tảng của con tim. Thái độ ấy là thế này: muốn sống như Chúa Kitô muốn. Và Chúa Giêsu khẳng định: nếu anh em tuân giữ các điều răn của Thầy thì anh em ở lại trong tình thương của Thầy, giống như Thầy đã tuân giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài. Tình thương ấy được nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày qua từng thái độ, từng cử chỉ. Bằng không thì tình thương ấy chỉ là lời rỗng tuếch mà thôi. Tình thương ấy, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh là yêu phải bằng cử chỉ, bằng hành động. Mà Gioan nói rằng anh em hãy yêu bằng trái tim và bằng việc làm, đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Chúa Giêsu đã hỏi chúng ta giữ các điều răn của Chúa, và được tóm lại trong điều này: anh em hãy giơ cái quạt lên, anh em hãy
yêu,
anh em hãy
yêu
như Thầy đã yêu thương anh em. Làm thế nào mà chúng ta có thể sống tình thương của Chúa Phục Sinh trong khi chúng ta chưa biết chia sẻ với anh em đồng loại? Biết bao lần Chúa đã nói rằng yêu thương thay nhân không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động cụ thể. Cho nên anh chị em đến đây, ngày nào chúng tôi cũng mời gọi anh chị em bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu đi, để dành cái tiền ấy đóng góp vào mà thực hành lòng thương xót. Anh chị em đến đây không phải là khu vui chơi, anh chị em đến đây cũng không phải là nơi để anh chị em đi ăn uống, đi mua sắm cái này cái kia, nhưng anh chị em đến đây là để cầu nguyện lòng Chúa thương xót và thực hành lòng thương xót. Cho nên tốt hơn hết đây là ăn chay là tốt nhất. Ăn chay là chúng ta ăn bớt đi, không phải là ăn cho nó ngon, nhưng mà ăn để mà sống thôi, chứ không phải sống để mà ăn. Rồi anh chị em chúng ta thực hành lòng thương xót ấy bằng việc là đi thăm những trại cùi, những khu ổ chuột, những người nghèo, những người cơ nhỡ, như em cô nhi. Đấy, cộng đoàn chúng ta ngày nào cũng làm việc đó, chứ không phải chỉ làm theo mùa, theo phong trào, mà đó là việc thường xuyên của cộng đoàn lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng này. Còn hơi thở, còn sống là làm việc bác ái. Cho nên biết bao lần Chúa đã nói rằng yêu thương thai nhân không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động cụ thể. Thai nhân chính là người mà tôi gặp trên đường phố, với khuôn mặt, với câu chuyện cuộc đời. Người ấy gọi hỏi tôi, người ấy đẩy tôi ra khỏi sở thích, khỏi những quan tâm của tôi, đẩy tôi ra khỏi chỗ an toàn của tôi. Người ấy chờ đợi sự sẵn lòng lắng nghe của tôi. Người ấy chờ tôi cùng làm điều gì đó trên nẻo đường, cần sẵn lòng với tất cả những anh chị em mà tôi gặp thấy trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Từ những người thân trong gia đình, đến những người ở trong cộng đoàn, nơi tôi làm việc, nơi trường học. Trong từng cảnh huống ấy, nếu tôi ở lại trong sự thân thiết với Chúa Giêsu, thì tình yêu của người có thể lan truyền sang người khác và sống động nơi chính tôi. Đó, Đức Giáo Hoàng bảo là tình thương của Chúa là tình bạn của Chúa. Chúa nói thầy không gọi anh em là tôi tớ, mà gọi anh em là bạn hữu. Ta được làm bạn của Chúa, bạn hữu của Chúa, sướng không? Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, mà gọi anh em là bạn hữu. Thì tình thương ấy không chỉ được chúng ta thực hiện trong khoảnh khắc đặc biệt, nhưng cần phải trở thành lối sống của chúng ta. Đấy, Đức Giáo Hoàng nói y như chúng ta đang làm. Đức Giáo Hoàng bảo là tình yêu ấy không phải là trong khoảnh khắc đặc biệt, không phải là phong trào một lúc nào đó, nhưng phải là lối sống của chúng ta. Lối sống của cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này phải là lối sống lòng thương xót. Mà lối sống lòng thương xót ấy là cầu nguyện với Chúa, nối kết với Chúa trong chiều dài, và thực hành lòng thương xót với chiều ngang, mến Chúa và yêu người. Ngày nào cũng làm, tháng nào cũng làm, giờ nào cũng làm, lúc nào chúng ta cũng làm. Đây là lối sống của giáo điểm tin mừng. Ai có trách gì thì trách, ai có chê gì thì chê, ai có bảo tôi thế nào thì khác, tôi chấp hết tất cả. Miễn là làm sao anh chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Miễn là làm sao người nghèo, người khổ có cơm ăn áo mặc. Miễn làm sao em cô nhi, người quả phụ được chúng ta thăm viếng. Miễn là làm sao những người chạy cùi được chúng ta thăm hỏi. Chúng ta làm cái công việc đó. Đấy là lời mời gọi của Chúa Giêsu, lệnh truyền của Chúa Giêsu, và đó cũng là lời mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người cha chung của giáo hội, mời gọi mỗi một người chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, là thực hành điều răn của Chúa. Mà thực hành điều răn của Chúa là yêu thương nhau. Mà yêu thương nhau không phải bằng đầu môi chót lưỡi, mà bằng hành động. Yêu thương nhau không phải chỉ một chốc một lát, như là lối sống của mình. Nào anh chị em thực hành lòng thương xót, thực hành yêu thương ấy coi. Bây giờ anh chị em tôi nói, người bên trái tôi, anh chị em quạt cho người bên trái, nói tôi yêu được không? Người bên trái tôi, tôi yêu. Yêu 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 cái gì? Người bên trái tôi, tôi yêu chứ bà này cứ là yêu. Người bên trái tôi, người bên phải tôi, người đằng trước tôi, người sau lưng tôi, còn tôi cũng, tôi cũng yêu tôi. Mình phải yêu thương mình, vì yêu thương mình như thế nào thì cũng biết yêu thương người khác như vậy. Con lên đây con chia sẻ cho mọi người, con đã cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc đời của con như thế nào?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Đồng Thị Hường, năm nay con 38 tuổi. Dạ.
Tên là gì?
Con là Đồng Thị Hường ạ.
Hả?
Con là Đồng Thị Hường ạ.
Rồi, đứng thẳng
vâng.
xuống.
Năm nay con 38 tuổi. Con đến từ ngoài Hà Bắc, ở ngoài Hà Nội ạ. Vâng.
Rồi, Đồng Thị Hường 38 tuổi từ Hà Nội. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người Hường?
Dạ, con được rất là nhiều ơn, nhưng mà con xin chia sẻ một cái ơn mới đây nhất. Đó là con bị đau đầu từ lúc mà con còn nhỏ. Cứ mỗi lúc mà trời là con đau đầu lắm, con đau không chịu được ấy. Có thời điểm mà con phải uống thuốc giảm đau phải mất đến 10 ngày, đến 1 tuần hoặc 10 ngày. Nhưng mà đến lúc con nhắn tin con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì giờ con đã khỏi rồi ạ.
Khỏi chưa?
Dạ con khỏi rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Làm sao mà biết giáo điểm tin mừng cộng đoàn con nhắn tin cầu nguyện để con được khỏi, hôm nay con quay về đây con làm chứng cho Chúa.
Dạ con biết là từ mẹ con ạ. Mẹ con mới cho con một cái đài, cái máy của 365 bài giảng của cha. Thì con nghe, thấy con nghe xong thì con thấy là rất là ý nghĩa và rất là thấm nhuần của những lời cha dạy. Nên con mới quyết tâm là con đi vào đây để con làm chứng cho Chúa.
Hallelujah. Đây cha, con có máy rồi phải không? Rồi, cha gửi tặng cho cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Có luôn rồi. Cái quạt có chưa? Có luôn rồi. Móc khóa có chưa? Có luôn rồi. Thôi tặng cho móc khóa về cho mẹ con đi nha. Đây cái móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho mẹ con. Chúa lành cho mẹ con nha. Rồi, mời con lên đây. Bé lên đi con. Con coi đi.
Dạ vâng, con chào cha và chào toàn thể cộng đoàn. Con xin được kể ra những ơn mà dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Yến, con ở giáo xứ Đăng Xá, giáo phận Hà Nội ạ.
Cô ghi ở Hà Nội, con biết không?
Dạ con không. Dạ con xin được kể trước ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và ba lần Chúa Giêsu cứu con từ cõi chết trở về ạ. Dạ con lấy chồng được 3 năm thì con mới biết cầu nguyện thưa cha. Khi đấy con mang bầu cháu thứ 3 và con đã cầu xin Chúa ban cho con một cậu con trai. Thì hai người con trước của con là con gái á. Chúa đã nghe lời con cầu nguyện và Chúa ban cho con một người con trai. Ơn thứ hai là khi con trai con được 5 tháng trong bụng thì con trai con bị phổi to đẩy lệch tim sang một bên ạ. Và bác sĩ khuyên là nên bỏ. Bác sĩ có gọi điện cho con khuyên con nên bỏ 2 lần nhưng mà con nhất định không bỏ và con cầu nguyện thưa cha. Chúa lại chữa lành con trai con trong vòng 1 tháng ạ. 1 tháng con đi khám thì cháu đã khỏi hoàn toàn ạ. Còn ơn thứ ba là khi con trai con được 1 tuổi thì cháu bị cúm A và viêm phổi nặng suy hấp. Một ngày hôm đấy con trai con đã chuyển tới 3 viện. Khi vào tới viện thì con trai con lúc đấy tình trạng sức khỏe là quá yếu. Lấy ven thì lấy được thưa cha, nhưng mà bơm ven vào thì cháu yếu quá, vỡ ven và không bơm được ạ. Bác sĩ có nói với con là thuốc có tốt thì bây giờ cũng không cứu được con em nữa, bởi vì là con em quá yếu, không tiếp nhận được thuốc ạ. Con hỏi chị bác sĩ là bây giờ còn cách nào nữa mà chị, bởi vì cháu có làm sao để con cũng không sống nổi. Chị bảo là bây giờ còn mỗi cách là đâm thẳng vào tim. Con lúc đấy cũng không hiểu gì, con mới hỏi bác sĩ là vâng, đâm thẳng vào tim thì có làm sao không ạ? Thì bác sĩ bảo nói chung là quá chán. Và khi đấy con cầu nguyện Chúa trong vội vã. Con mới hỏi bác sĩ lại là bây giờ còn cách nào nữa không ạ bác sĩ? Thì bác sĩ bảo là bây giờ còn mỗi một cái ven nhỏ nhất, mỏng manh nhất. Những cái ven to lấy còn chẳng được thì cái ven nhỏ nhất thì bác sĩ cũng không muốn lấy. Nhưng sau đấy con cầu nguyện và con xin bác sĩ lấy lại cái ven nhỏ nhất, mỏng manh nhất đấy. Con tin là Chúa sẽ cứu con trai con từ cái ven đấy. Và tạ ơn Chúa con của con lấy được ven từ cái ven nhỏ nhất và mỏng manh nhất thưa cha.
Hallelujah! Và thằng đó đầy
vâng ạ. Và vâng ạ. Và
đây, giới thiệu biết à, nói đi nè.
Dạ cháu tên là Nguyễn Duy Gia Bảo ạ.
Đây. Đây thằng bé Nguyễn Duy Gia Bảo mà được Chúa cứu từ trong bụng mẹ 5 tháng rồi đến khi sinh ra đời và hôm nay đang hiện diện ở trước chúng ta. Một chồng có thể để chúng ta tạ ơn Chúa. Nguyễn Duy Gia Bảo. Rồi ơn kết.
Dạ ơn tiếp theo là khi cháu được 2 tuổi. Lúc đấy 3 ngày rồi cháu không ăn được cái gì, cứ ăn một tí nào luôn ạ. Bác sĩ quyết định là lập ống sông cho cháu. Nhưng mà con xin bác sĩ cho một con một đêm. Sáng sau nếu không được thì con sẽ lập ống sông sau. Nhưng mà một đêm đấy con cầu nguyện ra giết. Và con cứ nhỏ từng cái giọt sữa. Cứ 3 phút con lại nhỏ một giọt sữa vào lần. Một lần vào mồm con trai con, cứ 3 phút một lần. Thế là tạ ơn Chúa sau đêm đấy thì con trai con không phải lập ống sông nữa. Và cháu không bị nôn và khỏe lại nhanh ạ.
Rồi bây giờ làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, con đến đây để con làm chứng cho Chúa.
Dạ bác ở gần hàng xóm, bác còn mới qua đây và bác cho con mượn cái đài của cha 2 hôm. Không hiểu sao con nghe xong trong lòng con thôi thúc muốn đến đây để làm chứng cho Chúa. Và hôm nay con cũng có dẫn chị gái con là người bên nương đến đây. Xin toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho, nếu điểm lòng Chúa thì xin cộng đoàn cầu nguyện cho 2 mẹ con, cháu gái và chị gái con được khỏi bệnh ạ.
Con là người đạo theo hay đạo gốc?
Dạ con ở bên Tân Tòng ạ.
Ồ đây con là Tân Tòng. Mà khi mà con lấy chồng 2 năm sau con mới biết cầu nguyện?
Dạ 3 năm sau con mới biết cầu nguyện ạ.
Thưa anh chị em, có nhiều người theo đạo mà đâu biết cầu nguyện. Như cô này, cô theo đạo mà đến 3 năm sau cô mới biết cầu nguyện. Và khi cô cầu nguyện thì chúng ta thấy không? Cứ cầu nguyện là Chúa ban ơn, cứ cầu nguyện là Chúa ban ơn. Mà nhiều người ngày hôm nay có đạo mà chỉ biết đọc kinh mà không biết cầu nguyện. Có khi ta đọc kinh mà không phải cầu nguyện. Đọc kinh có thể là cầu nguyện, đọc kinh cũng là cầu nguyện nếu mình đọc kinh với tâm hồn của mình. Còn nếu mình đọc kinh mà như là con vẹt thì đọc kinh không là cầu nguyện. Còn khi mình cầu nguyện là mình nói với Chúa như cô này, cô ấy nói với Chúa với trọn niềm tín thác, thì Chúa nói rằng Các con nhân danh thầy mà xin bất cứ điều gì, cha trên trời sẽ ban cho các con. Cha tặng lại cho con cái máy, cô ấy cho con mượn, còn về cha cho con luôn cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Nào, đi đến kia cho nó khỏi khóc. Có dép của nó không? Rồi, mời cô.
Dạ con xin chào cộng đoàn và chào cha.
Con tên là gì, ở đâu?
Dạ con tên là Trần Thị Ngọc Thắm, ở Long Khánh, Đồng Nai. Hôm nay con làm chứng cho chú, cho cha là má con, chị con với con. Là má con bị bệnh tiểu đường với đại tim mà hết hai mấy ba chục năm rồi. Nhưng từ ngày là từ tháng 10 năm ngoái, má con xuống đây làm xin lễ lại đi, cũng xuống đi xuống đi lên với cha. Thì má con từ ngày đó là không đi bệnh viện nữa. Chứ trước đây là má con một tháng là phải đi bệnh viện là 3-4 lần. Đi cứ đi xong về, đi xong về, về cứ đi lại chứ không có gì khỏe luôn.
Hallelujah. Đó là ơn cho má con. Má con bao nhiêu tuổi?
Dạ má con nay hôm nay 70 tuổi.
Rồi, ơn thứ hai.
Dạ chị con đi Mỹ rồi, nhưng mà chị con làm ăn thua lỗ á, mắc nợ nhiều lắm. Tháng 6 này là trả nợ 1.5 tỷ cho nhà nước. Hôm 30 tháng 4 con xuống đây con xin là chị con phải bán được đất trả được nợ, chứ không là người ta nước nó không sẽ làm khó. Rồi là cũng hôm vừa rồi là chú cũng đã ban cho chị con bán được đất để trả nợ cho anh ta.
Hallelujah.
Dạ thứ ba là ơn lớn nhất của chú ban cho con, là ba chú ban cho con sức khỏe để con vượt qua bệnh tật. Con bị ung thư vú mà từ ngày con vô thuốc giờ là con không bị mệt. Cứ mỗi lần con mệt là con sẽ chát cái bài xin chú lòng thương xót á, là con có sức khỏe. Với con nhắn tin cho cha là con khỏe, con không có bị nhập như mọi người. Con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Dìm dìa cao cái quả lên. Hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho má con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa. Khi nào có dịp thì con gửi cho chị của con bên Mỹ nha. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Con đạo gốc hay đạo theo?
Dạ đạo theo, con chưa có đạo luôn. Con có chỉ đạo Phật à, mà nhưng mà con tin Chúa.
Con đạo gì?
Đạo Phật.
Nam mô Hallelujah. À, thưa anh chị em, nãy giờ cô ấy đều chẳng Chúa mà cô nói chúng ta tưởng là cô đạo Công giáo, hóa ra thì cô là người đạo Phật. Má con cũng
má đạo Cao Đài.
Má đạo Cao Đài. Chị của con?
Chị con thì Tân Đồng, cũng mới vô đạo được năm nay.
Má thì Cao Đài, cô thì đạo Phật. Chị cô là Tân Đồng mới theo đạo Công giáo. Một nhà là ba đạo, Cao Đài, Công giáo và Phật giáo.
Nhưng thích Chúa. Con thích Chúa lắm. Dạ. Tại vì hồi xưa lâu là 10 năm trước con có đi Đức Mẹ La Vang ở ngoài Đà Nẵng á, là con vô lần đó là con ấn tượng lắm, vô thấy thoải mái lắm.
Còn sao mà con biết ở đây, con đọc Phật sao con biết giáo điển tin mừng ở đây mà con đến cầu nguyện, mà mẹ con đã được khỏi rồi, chị con được giải thoát nợ nần và con được qua căn bệnh ung thư?
Dạ chị, tại em con đi lên Gia Lai á, là có bà chị bên chú là có trên đó theo đạo với đem gia nhiều lắm, rồi cũng giới thiệu, rồi em dẫn mẹ xuống, rồi con cũng tin tưởng. Mỗi lần con đi khám bệnh là con cứ xuống đây cầu nguyện với cha. Nên là con hết. Dạ
con ở đâu?
Dạ con ở Long Khánh, Đồng Nai.
Thưa anh chị em, một người Long Khánh, Đồng Nai mà lại được một người ở Gia Lai giới thiệu về lòng Chúa thương xót. Rồi mỗi lần từ Đồng Nai mà đi về Sài Gòn khám bệnh thì ghé vào giáo điểm tin mừng mà cầu nguyện. Chúng ta thấy một người Phật giáo, một người ngoại đạo mà lòng tin của họ như vậy. Con thích Chúa lắm. Con nói được câu đó. Người Công giáo mình nói được câu đó. Con thích Chúa lắm. Vì Chúa nói rằng Thầy không gọi các con là tôi tớ, mà Thầy các con là bạn hữu. Mà cái câu mà cô nói là tôi thích bạn lắm, có đúng không? Đúng không? Khi mà con quen với bạn, con nói bạn ơi tôi thích bạn lắm, đúng không?
Dạ.
Vậy thì con nói với Chúa là con thích Chúa lắm, được không?
Dạ được.
Chúa cũng bảo là Chúa thích con lắm, được không?
Dạ được.
Chúng mình thích nhau, được không?
Dạ được.
Hallelujah. Đó, chúng ta thấy là đạo Công giáo đó, Chúa của chúng ta gần gũi và dễ thương như vậy. Quá sức là dễ thương. Một người bạn người bạn tri kỷ, người bạn thân thiết, người bạn mà không bao giờ phản ta. Có rất nhiều bạn trong cuộc đời này, hiếm lắm mới có được một người bạn mà không phản mình. Hiếm lắm, thưa anh chị em. Còn đa số là những người bạn vui thì đậu, mà buồn thì đi, giàu thì theo, mà nghèo thì bỏ, lên thì phò, mà suy thì đạp. Có một người bạn mang tên là... Người bạn mang tên là... Người bạn mang tên là... Người bạn của con đó mang tên là...
Dạ, Giê-xu.
Mời con. Rồi, mời anh.
Dạ, con xin kính chào cha và con xin chào cộng đoàn. Con là Francisco Xavier Nguyễn Kỳ Nam. Con là người ngoại đạo.
Cũng ngoại đạo luôn. Rồi, cho một tràng hoa tay chào một người ngoại đạo thứ hai, thưa anh chị em.
Dạ, thì con được Chúa Thánh Thần soi sáng vào năm 2011 là lần đầu tiên. Khi mà con tuyệt vọng trong cuộc sống hai mấy năm á, thì con không biết nương tựa vào đâu hết. Thì may mắn thay thì có một người bạn thì tặng cho một cái đĩa lòng Chúa thương xót. Và sau đó con nghe và con cảm thấy vui lắm. Con tìm được một cái điều gì đó ở cuộc sống. Thì một cái điều lạ xảy ra là Chúa đã ban cho con hai thiên thần rất là đáng yêu.
Hai thiên thần đáng yêu. Con kể cho mọi người nghe câu chuyện đó.
Dạ, thì tại vì con là có một cái quá khứ của thanh niên thì không được tốt cho lắm mà cha. Cũng sử dụng ma túy rồi cũng chơi đá rồi chơi thuốc lắc nhiều thứ lắm. Cho nên đâm ra là con lo sợ là không biết là con của con có bị ảnh hưởng gì không. Thì lúc đó thì con nghe cái đĩa lòng thương xót Chúa mà con nghe cha giảng thì bỗng nhiên trong bên tai con có một cái lời nói của Chúa là con yên tâm đi, không có sao đâu. Thì may mắn thay là hai thiên thần trong hai năm liên tiếp ra đều rất mạnh khỏe. Con tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Và biến cố thứ hai là năm 2015 thì khi mà gặp nhiều biến cố trong cuộc sống đó cha, về áp lực cơm áo gạo tiền thì con có dấu hiệu như là bệnh thần kinh vậy đó. Thì con cũng không biết gì hơn rằng là cầu xin Chúa. Và một cái điều hay rằng là con nghe bài giảng của cha thì con lại tìm được một cái sự cân bằng trong cuộc sống. Và cái niềm vui trong cuộc sống của con, mỗi một ngày con phải nghe một bài giảng của cha. Thì con cảm thấy rằng đó là một cái nguồn năng lượng và một cái nguồn lương thực trong cuộc sống hàng ngày của con mà con không thể thiếu nó. Tạ ơn Chúa và tạ ơn cha.
Hallelujah. Mày lên thưa anh chị em. Hallelujah. Hallelujah. Một người thanh niên đã thú nhận trước bình minh về cái quá khứ của mình không thiếu cái thứ gì cả, ma túy, xì ke, gái gú, tội lỗi đủ thứ hết. Khi anh ấy được một người tặng cho một cái đĩa, hồi đó làm CD lòng Chúa thương xót, anh ấy nghe và anh đã tìm lại được niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống. Và anh được Chúa ban cho hai thiên thần, hai đứa con trai gái.
Dạ, có gái và có trai luôn à.
Có nếp có tẻ.
Dạ, cảm ơn cha. Dạ.
Đúng rồi. Có nếp có tẻ là Hoàng. Và hai đứa bé đó không có bị bệnh gì cả. Vì anh nghĩ rằng có thể là do mình ăn chơi quá mà ảnh hưởng trên đứa con. Đây là cái ơn mà anh cảm nhận. Cái thứ hai là anh ấy lúc mà thất vọng vì áp lực về cơm áo gạo tiền, anh cảm thấy bế tắc như là Judah. Thay vì như Judah là tìm đến tự tử, và có rất nhiều người ngày hôm nay như con đã đi tự tử. Có những người đã nhảy từ trên tầng lầu 11 mà nhảy xuống. Có em học sinh lớp 9, lớp 10, lớp 10 thì phải, ở trường gì quận Tân Bình. Vì áp lực học hành quá mà ra leo lên lầu trường học và nhảy xuống tự tử chết tại chỗ. Mới có lớp 10 thôi. Vì áp lực quá. Và viết một cái thư tuyệt mệnh là vì con không đáp ứng được cái mong muốn của bố mẹ là lúc nào cũng phải học sinh tiên tiến, lúc nào cũng phải số 1. Rồi có những đại gia tự tử nhiều vì công việc làm ăn. Rồi có những minh tinh màn ảnh rất nổi tiếng, cũng như ca sĩ rất nổi tiếng, rồi cũng tự tử vì lý do là thấy cuộc sống nó vô nghĩa, vì lý do là áp lực công việc, vì lý do là trầm cảm vân vân. Và người anh em này đã đi vào cái con đường bế tắc đó, lại gặp thêm một người cho cái đĩa hay cái máy?
Dạ, cái đĩa mà sau này con mới tuần vừa rồi con với cùng với vợ con đi xuống dưới đây để mua cái máy về nghe. À, thật kỳ diệu thay là khi mỗi lần con nghe con vui lắm cha. Dạ, con cũng chia sẻ với mọi người rằng là nên giống như lời cha Hằng giảng là tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ cửa thì sẽ được mở cửa. Mọi người.
Cha tặng cho con, vợ con có đạo không?
Dạ, vợ con thì không có đạo. Con thì được đuổi tội vào năm 2011 rồi cha. Và bản thân con sẽ cố gắng sống như thế nào đó để cho bản thân vợ con và con sẽ thấy được cái đạo công giáo của mình nó hay như thế nào. Dạ, đó là điều cố gắng của con. Dạ.
Đây, cha gửi tặng cho con ảnh lòng Chúa thương xót nha. Con đưa về vì chính Đấng đã giải thoát con. Thay vì tìm cái đường tự tử tuyệt vọng như là Judas, thì con đã chạy đến với lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, mà lời của một người ngoại đạo được ơn quay trở về là tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở. Lời của một người thanh niên ngày hôm nay nói rằng là ngày nào con cũng phải nghe một bài giảng lòng Chúa thương xót. Mỗi lần nghe con thấy vui, mỗi lần nghe con thấy bình an, con tìm lại được hy vọng trong cuộc sống. Vậy mà biết bao nhiêu người công giáo ngày hôm nay, biết bao nhiêu người mà đi hoạt động lòng Chúa thương xót có nghe giảng và nghe những người làm chứng về lòng Chúa thương xót một ngày lấy được một lần hay không? Tự mỗi người tìm lấy câu trả lời cho mình trước mặt Chúa. Cảm ơn con. Rồi, mời anh bạn kế tiếp.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Du Xe Nguyễn Văn Thành, con đến từ Vĩnh Phúc ạ. Ừ. Miền Bắc. Con năm nay là sinh năm 86 ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay hơn 30 tuổi ạ. Ừ. Thì nói như lúc anh này nói câu là đến để mà rửa tội mới vào đạo của Thiên Chúa mình, thì con lại thấy xấu hổ quá, bởi vì con là người đạo gốc mà con đã bỏ Chúa.
Bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa được gần chục năm rồi.
Bỏ được gần chục năm. Bỏ được gần chục năm. Làm như là cái đó là cái ngon lắm ấy. Nhưng mà con là trúng số được vài lần rồi, còn đây con bỏ Chúa được gần chục năm. Rồi làm sao mà trong thời gian bỏ Chúa con đã làm những cái tội lỗi gì, con dám nói cho mọi người nghe không?
Còn ra trong cái thời gian bỏ Chúa thì trước khi thanh niên con lớn lên thì con không chơi bời đàn đúm gì cả. Trong này con lúc con xây dựng gia đình rồi, khi làm ăn kinh tế nó có lên rồi thì con bắt đầu lao vào con đường chơi bời, rồi là cờ bạc, hút sách, rồi đủ mọi thứ trên đời này, trừ có hiếp dâm, rồi là cướp giật, trộm cắp, cờ bạc để con không lao vào thôi. Còn đâu thì mọi thứ là con dính vào hết, ma túy, kè đá, cỏ kẹo, chơi hết, không thiếu một thứ gì con không chơi trên đời này.
Thưa anh chị em, có ai dám nói cái điều đó trước cộng đoàn không? Phải có ơn của Chúa Thánh Thần. Hôm nay ngày thứ tư trong tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, ta cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối. Và những tội nhân là đối tượng của lòng Chúa thương xót, và Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ được ơn quay trở về. Và một khi quay trở về, họ chẳng ngần ngại nói lên cái quá khứ của mình. Không một thánh nhân nào không có quá khứ, và không có một tội nhân nào không có một tương lai. Cho nên người anh em này đã nhìn lại cái quá khứ của mình, thấy được những lỗi lầm như vậy, thấy như vậy không phải là tuyệt vọng như là Judas, thấy mình tội lỗi như vậy không phải là tuyệt vọng để mà không đi xưng tội, không tham dự thánh lễ, không đến với lòng Chúa thương xót. Nhưng càng thấy mình tội lỗi bao nhiêu thì càng thấy lòng thương xót của Chúa dành cho mình lớn bấy nhiêu. Rồi nhờ đâu mà con được quay trở về?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, nếu mà để vợ ấy thì con xin cảm ơn người nhiều nhất là vợ con. Đã bao nhiêu năm rồi, trong vòng 5-6 năm qua đã thầm thúy cầu xin Chúa cho con được ăn năn hối cải, biết yêu thương vợ con và có sống, có hiếu với mẹ và có lòng thương mến với anh em bạn bè, rồi là tất cả mọi người. Trước con cúng đầu cứng cổ lắm thưa cha và cộng đoàn. Con cũng thật sự là không biết thương yêu đến ai và coi mình là nhất, mà tóm lại là mình cũng chẳng bằng ai, mà cũng chẳng ai có thể hơn mình được. Đấy. từ khi mà vợ con thầm thúy là xin cha rồi là viết một lá thư là để vào chân Chúa, rồi cứ thế con thầm thúy con quay về còn biết ăn năn mới cải và con không chơi bời thì nữa, con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nghe đài cha rằng theo dõi trực tiếp lúc 5 giờ chiều hàng ngày cách đây 3 tháng rồi, 3 giờ chiều nào con cũng quỳ và đọc lòng thương xót Chúa và cầu xin cho tất cả bạn bè anh em con cùng đã chơi cùng nghiện ngập cảnh như con được quay về với Chúa và hãy xóa bỏ mọi tội lỗi, đừng có tuyệt vọng các bạn ạ, bởi vì đến với Chúa thì Chúa sẽ giang tay và ôm ra vào lòng và nói là con cứ yên tâm, không có sao cả, con ta dùng con để làm mà sáng danh ta lên thôi chứ chẳng có bao giờ ta bảo con cả. Dạ thưa cha là thế ạ.
Hallelujah. 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 Chúng ta thấy một khi mà quay trở về, Chúa biến đổi hoàn toàn từ một con sói trở thành một cái con chiên. Mỗi 3 giờ chiều mà quỳ lần chuỗi lòng Chúa thương xót, hỏi có mấy người làm như vậy, người đậu gốc mà làm như vậy chưa. Bây giờ anh ấy được ơn quay trở về, và người mà anh ấy nhớ đó là vợ của anh ấy. Vợ anh đã đến đây, đã viết thư, đã xin khấn, đã đem máy về cho anh ấy nghe, và nhờ đó mà hôm nay anh ấy quay trở về. Vợ con có ở đây không?
Có ạ. Mà con đi vào đây, bay vào đây cả mẹ con, mẹ vợ, mẹ con trai con ạ. Chắc là nhà con ngồi đâu ở dưới kia.
Em ơi,
Mậu ơi. Vợ con tên là Mậu, Thị Mậu đấy ạ. Con là Chí Phèo thời nay đây. Mậu ơi.
À, Thị Mậu lên với Chí Phèo này.
Hả? Vợ con. Em lên đây em sợ gì? Nhà con nó say xe với thay máy bay lắm mà vì con mà vào đây đấy. Nó luôn mửa suốt đường đi dọc đây gọi yên. Con mở yên tâm đi, Chúa phù hộ cho không sao, vào đây khỏe luôn. Không có gì, con đặt chân thì con được ơn luôn. Chúa Thánh Thần ban ơn cho con mà soi sáng cho con luôn. Hôm qua con dự 2 thánh lễ liền. Hôm qua
đi 2 lễ liền. Chí Phèo mời Thị Mậu lên đây. Đây cha gửi cho cha tấm ảnh. Nhớ đây con. Xứng đôi vừa lứa không? Con tên là gì?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Mậu.
Rồi. Rồi bà tên là gì?
Maria Nguyễn Thị Xuyến.
Bà bao nhiêu tuổi?
68.
Rồi lúc mà chồng con, con bé tên gì con?
Con tên là Nguyễn Tiến Huy.
Nguyễn Thị Huy á?
Nguyễn Tiến à.
Và đứng thẳng lên bám với mẹ gì? Bao nhiêu tuổi con?
Con 9 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Có đi tu không? Đi tu không nó hỏi mẹ nó. Rồi lúc mà chồng con xì ghe ma túy tội lỗi đủ một thứ như vậy thì lúc đó tâm trạng con thế nào và con cầu nguyện như thế nào để Chúa ban cho chồng con được hôm nay được ơn quay trở về?
Con thưa cha là lúc chồng con chơi bời thì chồng con không đi làm mà cứ bán hết của cải trong nhà con ấy ạ. Có cái gì chồng con bán hết, xong thì con chán, thế là có nhiều lúc con cũng cứ bảo là ly dị mới lại con tự tử ấy ạ. Thế nhưng mà vì là nghĩ đến con mà bây giờ con chết thì con cũng khổ, thế là con lại cứ đi thờ đi lễ, xong con xin khấn đức mẹ mới lại con xin ơn Chúa, xong thì con viết thư gửi chị dâu con vào trong này cho cha và cầu nguyện cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con ạ. Mấy con cũng viết một tờ con để ở dưới chân ảnh thánh gia ở nhà con ấy, bây giờ vẫn ở dưới chân Chúa ấy ạ. Xong thì có chị chồng con mua cho con một cái máy, cái đài cả cha ấy, xong chồng con nghe, thế là chồng con thấm thía thì chồng con bỏ.
Đây con, đây cha, con bé cầm lấy con, rồi ảnh Chúa thương xót nha. Vì con đã được quay trở về, vì con ôm lấy vợ của con nói lời cảm ơn.
Vâng, con xin
không phải con cảm ơn vợ, anh với lại con.
À anh
ôm nói. Rồi.
Anh nói với vợ là anh rất có lỗi với vợ và Anh cũng chẳng biết nói gì hơn là anh cảm ơn vợ, vì là vợ là người đẹp nhất mà người anh yêu thương nhất suốt cuộc đời này. Và anh cảm ơn vợ, nếu không có vợ và mọi người và cộng đoàn cầu nguyện thì chắc giờ này con cũng không biết được nào mà trở về với Chúa.
Anh với lại con
anh cũng không biết trở nào về với Chúa. Anh rất là mang ơn em và con anh anh cảm ơn em mà
cái thằng này.
Và thứ hai là con muốn cảm ơn tất cả những thứ nhất là hai bà mẹ con, vì hai bố vợ và bố đẻ con đều mất hết rồi. Đây là mẹ ruột con ạ. Mẹ đẻ con cũng mà suốt ngày đi thay thương xót 3 giờ chiều thậm chí xin khấn cho con. Và bà mẹ vợ con cũng là ngày nào cũng xin khấn cho con. Và tất cả mọi người đều là đối đãi với con rất tử tế, không ai xa lánh hoặc lìa bỏ con cả. Tất cả anh em họ hàng rồi là bạn bè làng xóm chùm xóm luôn, không ai lìa bỏ con hết, ai cũng động viên đan ủi con. Thế con rất là cảm ơn mọi người.
Rồi thưa anh chị em, nếu mà không có cộng đoàn đồng hành thì chắc chắn anh ấy không quay trở về được đâu. Nếu mà ta nhìn với ánh mắt xa lạ, với ánh mắt ác cảm thành kiến thì chắc anh chẳng quay được đâu. Còn tặng cho mẹ con cái quạt, tặng cho mẹ con cái quạt, được chưa? Rồi đây tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và đây đưa cho vợ con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Rồi xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Ê đi 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 với vợ soi đi vào đây. Lên con. Đây lên, lên đây con. Lên đây, mạnh dạn lên con. Lên lên. Lên lên con. Rồi con, cái gì đây con? Bé này muốn làm chứng trước rồi. Rồi. Đứng đưa này. Rồi, bé cái nói gì con?
Con đây là Jose Nguyễn Thiện.
Mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp lá.
Rồi, con có cái gì đây?
Con có con heo.
Để làm gì?
Để cho Chúa.
Cho Chúa để Chúa cho ai? Cho bạn nghèo.
Cho bạn nghèo.
Rồi, hallelujah. Rồi con lại con để Chúa đầy Đức Mẹ đi con. Để con để đi kìa. Đó, để đầy Đức Mẹ nha. Rồi. Thưa anh chị em, đấy những đứa con của lòng Chúa thương xót thực hành nghĩa đàn yêu thương. Bé. Đây. Đây. Rồi, con có biết cái này là cái gì không?
Máy là bài giảng lòng Chúa thương xót.
Wow. Rồi, con có nghe bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Rồi, vì cho tặng cho con để con nghe nhé.
Dạ.
Con có biết đọc kinh lòng thương xót không?
Dạ có.
Đọc coi, vì cuộc khổ nạn. Vì cuộc khổ nạn đau thương.
Vì cuộc khổ nạn đau thương.
Của Chúa Giêsu.
Của Chúa Giêsu.
Xin cha thương xót.
Xin cha thương xót.
Chúng con.
Chúng con.
Và.
Và.
Toàn.
Toàn.
Thế.
Thế. Dạ.
Rồi, run quá rồi, chạy về chỗ đi con. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, chúng con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con tên là...
Nói to lên.
Thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Con năm nay 46 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Biên Hòa, Đồng Nai.
Tuyết Nhung, 46 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai. Con chủ kho nói to lên. Còn con tên gì?
Đi theo
con. Đi theo.
Con tên gì?
Con tên Ngô Hoàng Ngân.
Nói to lên. Ở đây con. Con tên là gì?
Con tên Ngô Hoàng Ngân.
Hả?
Ngô Hoàng Ngân.
Ngô Hoàng Ân. Ngô Hoàng Ngân. Bao nhiêu tuổi?
19 tuổi.
19 tuổi. Học lớp mấy?
Đi làm.
Hả?
Con đi làm.
Con đi làm rồi. Bây giờ con chia sẻ cho mọi người coi Hồng Ngân nó được ơn gì của Chúa. Nói to lên.
Con được ơn.
Thì nói to lên.
Dạ thưa cha, năm 2000. Dạ thưa cha, năm 2009 con bị bệnh công việc làm ăn bị xuống rất là trầm trọng. Con chỉ biết lúc đó con chỉ biết buồn và khóc. Rồi cái hôm bà ngoại con mất thì có một người cha đến làm giờ thương xót tại nhà bà ngoại con. Cái tự nhiên thấy giờ làm thương xót rất là hay nên con đi tìm nhà thờ nào có làm thương xót là con vô con cầu nguyện. Cứ mỗi lần mà công việc của con cứ tới 3 giờ là con cứ bỏ công việc để con đi làm giờ làm thương xót Chúa. Khi con làm giờ làm thương xót Chúa con chỉ biết dâng hết mọi sự cho Chúa, mà lúc con rất là buồn. Con không biết là mình phải xoay sở như thế nào trong gia đình, tại vì gia đình có lúc đó tới 5 thành viên, rồi các con ăn học nữa. Cái Con nghe thấy lúc mà con giáo sư con là Bùi Thượng, nghe thấy là các chị tổ chức đi đi Cha Long ở Chí Hòa. Thì có một tháng đầu thứ năm đầu tháng các con bỏ hết công việc con đi lên để xin khấn, nhờ cha xin khấn, cộng đoàn xin khấn cho con. Rồi không biết từ đâu con lại vực lại. Khi con bắt đầu vực lại được một chút thì con lại bầu đứa thứ tư. Mà con đã mổ 3 lần rồi. Cái khi mà con nghe có thai là bác sĩ cứ bảo là bỏ, không có sanh được, lớn tuổi rồi, và con cũng 40 rồi. Cái con quyết định không bỏ, con lại cầu nguyện, con lại dâng, con lại lên cha cầu nguyện để cha làm phép thai cho con. Rồi con được khi con mổ đứa thứ tư, rồi khi mà con còn trẻ và hay bị đau ở nửa đầu bên trái và tới dưới chân luôn. Rồi con huyết áp thấp lúc nào cũng vậy, rồi suy nghĩ nhiều, rồi con định hoạn. Khi mà con cầu nguyện để con để cái thai lại, rồi mổ lại đứa thứ tư, con rất là sợ hãi. Mà khi con mổ, can đảm con lên bàn mổ, con biết con sống rồi và thai nhi sẽ được sống. Khi mà mổ xong thì khi mà mổ đứa thứ tư thì huyết áp con bình thường. Rồi mổ xong là tất cả những đau nhức trong người con hầu như là mất hết. Và từ đó không lúc nào con bỏ lòng thương xót Chúa. Rồi con quỳ cũng không bao giờ biết mỏi, biết đau, giang tay cũng không bao giờ biết mỏi. Và khi mà con sanh đứa thứ một đứa tư xong thì con muốn lên cha, thì lúc đó cha đã không còn ở đây nữa. Rồi qua những cái bươm chảy trong cuộc sống mà bây giờ Chúa vực cho con vực lên một cách tốt lành mà không bao giờ con nghĩ được. Là cuộc sống của con ngày hôm nay các con ăn học rất là chu đáo. Đứa con lớn con năm nay đã được 25 tuổi rồi, và đứa nhỏ nhất là 6 tuổi.
Hallelujah. Rồi còn cô bé này,
con được ơn mà hôm nay cô bé này mắc là bị nghe ma quỷ nhập mấy đứa trong công việc, nên con dắt lên đây nhờ cha chữa, cho chúc phúc lành cho cháu.
Rồi bây giờ con thấy khỏe chưa?
Dạ rồi.
Hả?
Dạ rồi.
To lên.
Dạ rồi.
Rồi thấy khỏe rồi. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng, chịu khó nghe nha. Vì ma quỷ nó đi, mà nếu mà con không cẩn thận, Chúa nói là nó đi, nó về kéo thêm 7 thằng nữa, đến nó quậy phá còn chết hơn, nhớ không? Cho nên phải nghe bài giảng lòng Chúa thương xót, và cầu nguyện lòng Chúa thương xót Chúa mỗi ngày, để Chúa canh giữ, Chúa nhìn giữ con, khỏi sự dữ nó quấy phá vào trong con, những người trẻ ngày hôm nay, nhớ không? Rồi, đây là cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chú lành cho con, đây, cho con luôn. Rồi, đây là cuốn sách này để con đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Hallelujah! Rồi, mời cô bà lên đây.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Thưa cha, con là người ngoại đạo, con cũng được nhiều ơn lắm. Là ba mẹ chồng con với chồng con có đi xuống giáo điểm tin mừng này nè, là để cha đặt tay. Khi về thì chồng con thì cảm thưa cha, chồng con là đậu gốc á, mà chồng con là võ đạo 25 năm cha. Rồi khi về thì mẹ chồng con có cho chồng con cái máy đó, vì nhà con chồng con nghe. Thì con cũng là người ngoại đạo, con hồi nào giờ con có theo đạo cha, thì con cũng tò mò, con cũng nghe đó. Thì nghe trong một tuần lễ con cảm thấy con thấm thía cuộc đời con đó. Rồi một tuần lễ sau thì con gái con á, thì con có hai đứa con, một đứa thì 25 tuổi cha, một đứa thì 17 tuổi. Đứa 25 tuổi thì nó làm việc ở Sài Gòn á cha, còn thằng con trai thì 17 tuổi. Thì hai mẹ con mới xuống đây là để cha đặt tay nữa. Thì con gái con mới mua 3 sợi dây chuyền, là 2 sợi dây cho, 1 sợi dây cho mẹ, 1 sợi dây cho con. Rồi 1 sợi dây kia cũng dài cho thằng con trai, nó học lớp 12 đó cha, nó 17 tuổi. Thế xong rồi về tới nhà thì con ở đây con có nói là con ơi Hùng, mẹ có xuống Cha Long á, cháu để tin mừng á, là có mua sợi dây chuyền đẹp cho con, con đeo đi, có thánh giá đẹp. Nó trả lời là không, con không đeo đâu, con nói với mẹ là con không đeo. Thưa cha, mà hai đứa con thì một đứa chị thì nó được rửa tội cha, thêm sức vào đàng hoàng, còn thằng con trai thì nó 17 tuổi rồi cha, từ học giáo lý nó có chốn miết à, đến năm nay nó học lớp 12 rồi đó. Khi mà về nhà bố nó hỏi chứ con chừng nào thêm sức, nhưng cứ nói dối bố suốt à. Nhưng mà khi con, hai mẹ con đem cái sáng tối hôm đó là con nghe con nói vậy thôi, rồi con cũng buồn, cái thôi con đọc cuốn Lòng Nhân Hậu của cha đó, thì con cũng tham khảo rồi con để sơ lược cũng hiểu về Chúa. Khi con đọc xong khoảng 12:15 đó cha, con mới đi ngủ. Thì lúc đó là cũng 2:10. Sao con thấy hai bàn tay gì nè cha mà chạm vào chân con á, trời ơi, chân con là lên như này, sờ mặt con thế này, con sợ lắm cha. Cái con mới ngồi dậy, mà nhà con thì nói chung là mặc dù chồng con thì
bây giờ thứ nhất là chồng của chị sau bao nhiêu năm, 25 năm đã bỏ Chúa mà đã quay về với Chúa rồi, đúng không? Đó là một cơn lớn, hallelujah. Và cái ơn thứ hai là chị mà là người ngoại đạo, nhưng mà hôm nay chị đã tin vào Chúa và chị đến đây để làm chứng cho Chúa, đúng không?
Dạ.
Rồi, hallelujah. Bây giờ tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Có chưa? Có chưa? Có chưa? Có máy chưa?
Cho em con nói ngoại đạo mà giờ nó cũng theo Chúa.
Sao?
Em con nó là người ngoại đạo mà nó giờ nó cũng theo Chúa. Cha nó thấy cô cho nó bài giảng của cha nè, nó nghe nó cũng cảm thấy nó thánh thiết đó cha, rồi con cho nó rồi nó cũng vào đạo luôn. Nó ở nhà thờ ở ngoài Biên Hòa cha.
Vâng, em của chị là người ngoại đạo. Ngoại đạo mà nghe mấy 365 bài giảng, bây giờ cũng quyết định quay về với Chúa, quay làm con của Chúa.
Dạ.
Rồi đây gửi, chị muốn tặng cái máy này cho nó, phải không?
Dạ.
Chị muốn tặng này cho máy cho nó đúng không? Rồi đây là ơn thứ ba, là đứa em của chị người ngoại đạo được ơn quay về với Chúa. Hallelujah. Để chị nói vắn tắt thôi cái ơn đi, đừng có nói dài dòng kể lễ. Rồi ơn kế tiếp.
Dạ thưa, rồi sáng hôm sau thì con, thằng con đi học về, con nói là Hùng ơi.
Thôi bây giờ thằng đó nó làm sao?
Dạ tối rồi chưa đó.
Bây giờ quyết định về nó như thế nào?
Dạ nó kêu mẹ đưa con sợi dây đi đâu rồi mẹ, mày đưa con đeo mẹ. Đi dạ, đấy con mới đưa cho nó đeo tới bây giờ. Rồi thôi rồi bắt đầu là nó là mẹ ơi, thôi là Chủ nhật tuần này mẹ với con đi lễ nhà thờ đi. Đấy, con mới nói là mẹ là người ngoại đạo, mẹ giờ mới chưa biết làm sao hết. Thưa cha, con xuống dưới nhà thờ Thánh Linh ở Đắk Lắk.
Vâng, thưa anh chị em, bây giờ thằng con và cái thằng mà không chịu đeo thánh giá, bây giờ đã đeo thánh giá và đã chịu đi lễ, đó là ơn thứ 4. Hallelujah. Làm chứng chỉ có nó vắn tắt thôi, chị đừng có kể dài dòng, nó không có thời giờ nha. Và bây giờ còn phía chị là chưa có rửa tội, nhưng mà chị đã là con của Chúa chưa?
Dạ thưa, bây giờ sơ ở nhà thờ Thánh Linh đó, giờ dạy con được 6 tuần rồi cha, để tháng 6 này rửa tội.
Hallelujah. Đó là cơn lớn nhất, cả nhà của chị đã được ơn trở lại làm con của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chị. Đây tôi tặng cho chị cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để về biết chưa, về tặng cho cái thằng em hay là cháu gì đó, để nó tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Và bây giờ tôi cho bà này lên đây, khi bà lên giùm cha, khi lên, khi lên, khi xe lên. Rồi, chị được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Vâng, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Hằng, con ở ngoài Bắc. Con ở giáo xứ Đàn Giản và địa phận Hà Nội. Hôm nay là con mới bắt đầu, hôm nay con vào trong Chúa. Là con cũng chưa được ơn gì, nhưng mà con là cũng đi. Con cách đây là 4 tháng, con được anh họ con cho con một cái đài Lòng Chúa Thương Xót. Thế là con cũng nghe. Và con cũng trở lại với Chúa, bởi vì con đã bỏ Chúa 27 năm nay và con lấy chồng ngoại đạo.
Chị năm nay bao nhiêu tuổi?
Con 54 tuổi.
54 tuổi mà 27 năm chị ấy bỏ Chúa. Chúng ta thấy một người, con chị bị ngồi xe lăn này từ bao lâu?
Con là ngồi 5 năm nay rồi mà con bị bệnh 20 năm nay rồi, con bị thoát vị đĩa đệm.
Vâng, chị bị bệnh 20 năm nay, nhưng mà chị bỏ Chúa hơn cả thời gian chị bệnh là 25 năm. Từ anh chị em, 20 mấy năm? 27 năm bỏ Chúa, ngồi trên, bị bệnh 20 năm và ngồi trên xe lăn 5 năm.
Bởi nhờ đâu mà chị được quay trở về với Chúa. Đấy là cái ơn rất lớn. Mà lúc nãy là cái ơn rất lớn. Mà lúc nãy chị nói là con vào đây con chưa được ơn gì. Chị đã phủ nhận lòng thương xót của Chúa rồi. Chị nghĩ rằng phải đứng dậy đi lại mới là ơn. Đúng không? Đúng không?
Con cũng vậy.
Chị cứ nghĩ rằng là bây giờ ngồi liệt như vậy, xong rồi đến đây cầu nguyện cái và đứng dậy đi cái, ê con được ơn, con được ơn. Cái ơn đó có ăn thua gì không? Không. Cái ơn là chị 27 năm chị liệt, chứ không phải là 5 năm ngồi xe lăn. 27 năm là linh hồn chị ấy bị liệt. Đó mới là cái ơn lớn. Mà chị không nghĩ rằng đó là ơn, mà chị nghĩ rằng phải ngồi xe lăn đứng dậy đi mới là ơn. Cho nên tình yêu của Chúa lớn hơn là cái suy nghĩ của con người. Suy nghĩ của con người chỉ dừng lại là ở bệnh tật thân xác mà thôi. Còn Chúa yêu thương con người. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Mà tình yêu của Chúa là muốn cứu độ con người toàn diện, chứ không phải chỉ cứu cái thân xác này. Vì cho dù chị có đứng dậy đi, mai mốt chị chết, chị có đứng được nữa không?
Không ạ.
Cũng nằm thôi, thấy chưa? Nhưng mà linh hồn có nằm không? Không. Linh hồn sẽ sống và sống mãi. Chúa đã dựng nên con người rồi thì không bao giờ chết. Chỉ có thân xác này nó biến đổi thôi. Nằm đó xác đất vật hèn, mà sau này khi sống lại thì xác nó cũng sẽ sống lại. Cho nên con người ta đã sinh ra rồi thì không bao giờ chết nữa. Linh hồn là bất tử. Cho nên cái linh hồn ấy bị liệt 27 năm, mà Chúa cứu là cứu cái linh hồn bị liệt 27 năm đây này. Và anh chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa là để mong Chúa giúp cho mỗi một người chúng ta đang liệt lào về phần linh hồn. Ta không biết yêu thương người khác đã là liệt chưa? Trả lời, không biết yêu thương người khác đã là liệt chưa? Ta không biết đưa tay ra để mà chia sẻ cho người khác đã là liệt chưa? Ta không biết mở miệng ra để mà chào hỏi người khác đã là liệt chưa? Ta không biết cúi đầu chào người khác đã là liệt chưa? Ta không biết bước đi để thăm hỏi người khác, để thực hành lòng thương xót, để thực hiện ý răn của Chúa là yêu thương nhau đã liệt chưa? Ta không biết móc túi tiền mình ra để chia sẻ cho người khác đã là liệt chưa? Ta chỉ biết móc túi người khác cho vào túi mình đã là liệt chưa? Không dám nói à? Liệt chưa? Liệt chưa? Nói to lên để ai mà tính móc túi thì họ sợ, đừng có móc nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng là một người mà từ ngoài Hà Nội vô đây, đúng ra là chỉ phải làm chứng cho mọi người là chị đã được Chúa cứu khỏi liệt lào về phần linh hồn. Và đấy là tình yêu vô biên của Chúa dành cho chị. 27 năm mà chị được ơn quay trở về với Chúa như thế này, đó là một ơn lớn vô cùng. Làm sao chị biết đến lòng Chúa thương xót là cộng đoàn giáo điểm tin mừng mà hôm nay chị từ ngoài Bắc đi xe lăn vào đây?
Vâng, này con là con biết là qua anh họ con cho con một cái đài. Cách đây 4 tháng nay là con cũng cứ hàng ngày con mở con nghe. Xong là con cho con cả một quyển sách làm giờ lòng Chúa thương xót. Thì là cứ 3 giờ chiều con cũng làm lòng Chúa, giờ lòng Chúa thương xót hàng ngày. Thì là hôm nay là con bắt đầu con bay từ 5 giờ vào đến đây. Hôm nay con bắt đầu là chị em con, bà con là có 9 người. Vâng, vào từ đây, bắt đầu ngày hôm nay vào đến đây ạ.
Đây tôi gửi tặng cho chị đấng mà 27 năm chị đã bỏ ngài. Chị vào trong giáo điểm tin mừng này, chị mong ước là Chúa cho chị đi lại. Bây giờ tôi hỏi chị đến đây cầu nguyện và ra về chị vẫn ngồi trên xe lăn, chị còn tin vào Chúa không?
Con có tin ạ.
Và chị vào đây, chị ngồi trên xe lăn và chị về vẫn bệnh như vậy, chị có tin rằng Chúa vẫn yêu thương chị không?
Con có tin ạ.
Và chị có tin rằng Chúa đã chữa lành cho chị 27 năm liệt lào trên giường bệnh của tội lỗi mà chị đã được trỗi dậy, chị có tin rằng chị đã đứng dậy được chưa?
Vâng, con tin con đứng dậy được rồi ạ.
Hallelujah. Mày lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây, mời chị rước lấy Chúa vào trong gia đình của chị, trong tâm hồn của chị. Đây là món quà duy nhất và quý nhất và độc đáo nhất để Chúa gửi tặng cho chị. Chúa chữa lành cho chị nhé.
Vâng, con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, chúng ta đã trải qua những cung bậc của những con người, được ơn quay về với Chúa, được lòng Chúa thương xót, đói thương. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay và cùng hát với nhau bài hát về tình yêu Thiên Chúa. Và chỉ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thì mình mới biết yêu thương người khác. Chưa cảm nhận được tình yêu Chúa yêu mình, không yêu thương người khác được. Và ta chỉ có thể yêu thương người khác được nếu cảm nhận rằng Chúa yêu thương mình. Xin mời anh chị em cầm cái quạt trên tay, làm theo cơ điệu của chúng tôi, bỏ xuống, làm theo cơ điệu, hát làm theo cơ điệu, cầu nguyện với tất cả lòng sốt sáng. Xin Thánh Thần, mà hôm nay chúng con đang làm tuần cửu nhật, Thánh Thần tình yêu đổ tràn tình yêu xuống trên chúng con, để chúng con biết yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con.